Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình trực tiếp trên Facebook của VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt và YouTube VOA tiếng Việt Video. Một đêm đã thực sự choáng ngồi bột ngọt, trở thành những người bạn thân thiết của các bà nội trợ trong từng góc bếp, trở thành chất phụ gia điều vị không thể thiếu. Nhưng mà đó, một đêm đó thì cũng có nhiều người ngần ngại sau những cái tranh cãi từ bột ngọt đó, thì khi người ta dùng bột nêm người ta cũng ngần ngại, cũng có bán tin bán nghi và cũng không biết là đây có phải là một cái hình thức tương đương với bột ngọt nhưng mà dưới một cái hình thức và tên gọi khác hay không. Bột nêm có tốt hơn bột ngọt hay không? Lợi hại ra sao? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay, trong cuộc trao đổi tiếp nối với thạc sĩ về khoa học thực phẩm Nguyễn Văn Tuấn từ California, người có nhiều chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khoa học thực phẩm, và giảng viên Diane Trịnh, người đang giảng dạy về khoa thực phẩm và dinh dưỡng của trường đại học Bách khoa Pomona ở California. Trà My xin chào anh Tuấn và chị Diane trở lại với chương trình hôm nay.
Dạ, chào chị Trà My, chào chị Diane và chào tất cả quý vị khán giả của đài VOA.
Dạ, chào quý vị khán giả đang xem chương trình của Đài VOA. Chào chị Trà My và anh Tuấn và
Dạ,
các
cảm ơn.
nhân viên trong đài.
Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Tuần trước mình đã có một cái buổi trình bày rất là cặn kẽ về bột ngọt và ngày hôm nay thì dành trọn vẹn chương trình để nói về bột nêm. Nhưng mà sau cái chương trình bột ngọt đó, Trà My nhận được rất là nhiều những thắc mắc của quý khán thính giả còn liên quan tới bột ngọt, còn vương vấn muốn hiểu kỹ hơn về bột ngọt trước khi mình chuyển đề tài qua bột nêm, là anh em họ hàng với bột ngọt nhé. Và bây giờ thì những cái câu hỏi đó xin được giải thích trước, xin được nói về bột ngọt trước trước khi mà mình bàn kỹ về bột nêm. Có người thắc mắc rằng là cái nguyên liệu, cái chất liệu chính làm ra bột ngọt là gì? Xin anh chị vui lòng nhắc lại cho quý khán giả được rõ nguyên liệu đó là củ quả thiên nhiên hay là từ những hóa chất trong phòng thí nghiệm.
Dạ thưa chị Trà My và thưa tất cả quý vị khán giả của đài, là thường chúng ta cứ nghĩ nghe tới cái tiếng gọi là hóa chất á, là chúng ta sợ. Nhưng mà trên thực tế á, là tất cả chúng con người, thứ nhất là con người chúng ta là từ hóa chất nhá. Rồi hàng ngày chúng ta ăn vẫn là hóa chất và chúng ta uống và thở cũng là hóa chất. Thì có nghĩa là tất cả những cái gì mà chúng ta đụng chạm hàng ngày nó đều thuộc về hóa chất hết. Thì nói như vậy, hóa chất không phải là một điều xấu mà là một điều tốt. Còn bây giờ mình nói về vấn đề mà bột ngọt thì thường á là chúng ta nghĩ rằng là người ta sẽ dùng chất hóa chất để người ta chế biến ra bột ngọt. Nhưng mà trên thực tế quý vị phải hiểu là hóa chất không có rẻ. Nên 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 quý vị đừng có nghĩ là người ta dùng hóa chất để người ta sản xuất ra những đồ ăn cho chúng ta, mà là chúng ta phải nghĩ là những cái đồ mà tại sao người ta lại sản xuất bột ngọt ở các cái quốc gia giống như của Việt Nam mình là bởi vì cái nguyên liệu của Việt Nam mình nó rất là rẻ. Bây giờ để trả lời cho quý vị là bột ngọt chế ra bằng chất gì? Thưa quý vị, là từ đường này, từ bắp này và từ siro của đường, và mình nói là molasses là tiếng Việt Nam mình gọi là chất chất gì nhỉ? Molasses là cái chất mật mía của đường, đó là cả đằng mật mía của đường, là người ta dùng các cái chất đó để người ta đưa lên men và sau đó họ sản xuất ra bột ngọt và ING, đó là những cái nguyên liệu chính mà họ dùng là để họ sản xuất cái sản phẩm đó. Vì thế nói chung là bột ngọt là nó từ hóa chất, mà hóa chất đó là từ từ mía và từ cây cỏ cây mà chúng ta trồng lên, thì có nghĩa là nói chung là rất là an toàn.
Dạ, anh có nhắc tới trong những thành phần mà cấu tạo lên bột ngọt đó là có đường và cũng có muối nữa phải không anh? Bột ngọt thì cái phần lớn cũng là muối. Dạ.
Muối đây á, là khi mà mình nói là như thế này, là khi mà cái bột ngọt thiên nhiên mà có trong thực phẩm á, là nói theo tiếng Mỹ cho nó chính xác á, là nó là glutamic acid. Nhưng mà khi mà họ chuyển để họ làm bột ngọt á thì họ chuyển sang cái dạng nó kêu là dạng muối, tiếng Việt Nam mình tạm dịch là dạng muối, tiếng Mỹ gọi là salt,
Sodium.
nó không phải là cái salt là sodium là đúng rồi, nhưng mà tất cả những cái dạng mà hóa chất mà mình chế ra để cho nó stable lại stable á, là
Ổn
họ
định.
nói là cái dạng 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 muối, nó kêu là dạng muối chứ không phải là tại vì có sodium ở trong đó. Thì cái dạng muối đó thường thường nó an toàn hơn và nó giữ được lâu dài hơn và nó stable hơn, thì đó người ta gọi là cái dạng muối. Thì cái dạng muối này á, thì trong cái trường hợp của MSG á, thì nó đúng là nó có cái sodium ở trong đó, nhưng không có nghĩa là dạng muối là có sodium nhá. thì cái dạng muối của MSG của mình đây á thì nó rất là stable hơn là cái dạng axit của trong thiên nhiên của trong thực phẩm nhá.
Như vậy một cách bình dân dễ hiểu là trong bột ngọt vừa có nguyên liệu thiên nhiên, vừa có nguyên liệu hóa học, có đúng không thưa thạc sĩ Nguyễn Văn Tuấn?
Thì nó bột ngọt và tất cả những đồ nêm là nó derive, nó từ của những đồ thiên nhiên, nhưng mà cái đồ thiên nhiên đó nó phải qua một cái, mình nói là nó qua một cái quy trình sản xuất, thì nó phải qua cái quy trình hóa chất đúng rồi để nó lấy ra được cái pure component, là cái nguyên chất của nó. Đó là lý do đó thì chúng ta có thể nói là nó từ cái nguyên nguyên thủy, là nó từ một cái sản sản phẩm thiên nhiên, nhưng mà nó phải qua một cái quy trình sản xuất hóa học thì nó mới trở thành một cái nguyên liệu chính được nhỉ.
Cái thắc mắc tiếp theo của quý khán thính giả là ăn bột ngọt nhiều có hại trí nhớ, có bị teo não đúng hay sai? Cảm ơn
Dạ
chị Đại
thưa
Hà.
dạ thưa
Xin mời
chị
em.
dạ thưa chị Trà My và quý vị, là giống như tuần trước mình có nói á, là hiện nay á, tất cả FDA trên toàn thế giới người ta chưa có, gọi là người ta chưa có verify, hoặc là người ta chưa có lên tiếng để người ta nói là các cái sản phẩm mà mình tiêu dùng hàng ngày đó là nó sẽ có nguy hiểm cho sức khỏe của chúng ta. Vì thế nếu mà chúng ta đọc trên các cái tin tức trên 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 internet hoặc là trên social media đó, thì chúng ta thường thấy là rất là nhiều cái tin tức là nói là chúng là sản phẩm rất là nguy hiểm cho sức khỏe, nhưng trên thực tế chưa có một FDA nào mà đứng ra là verify, mà nói là đúng là cái sản phẩm đó nó nguy hiểm cho sức khỏe của chúng ta. Vì thế chúng ta vẫn nên an toàn để ăn cái sản phẩm mà FDA đã gọi là chấp thuận cho chúng ta sử dụng.
FDA mà anh nhắc tới đó là cơ quan quản lý dược phẩm và thực phẩm ở trên toàn thế giới, mỗi nước đều có cái cơ quan như vậy, và ở Mỹ FDA là một cái cơ quan nổi tiếng chuyên quản lý về thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ. Và như anh nói rằng là không có cái sự chuẩn nhận xác định của các cơ quan quản lý thực phẩm uy tín trên thế giới nói rằng là bột ngọt gây teo não, hại trí nhớ vân vân, nhưng mà đã có cái sự xác nhận là bột ngọt nhìn chung là an toàn nếu sử dụng với liều lượng vừa phải từ FDA của Mỹ. Dạ, mình xin nhắc lại cái thông tin của tuần trước. Có một cái thắc mắc tiếp theo là ăn bột ngọt làm trẻ phát triển không tốt cho não bộ. Ở châu Âu đã cấm bột ngọt trong thức ăn cho trẻ em, nên chớ cho trẻ em ăn bột ngọt, đúng hay sai?
Cái điều mà bên Âu Châu mà cấm không được sử dụng bột ngọt, điều này thật sự tôi chưa có nghe thấy và tôi cũng không có theo tin tức của bên Âu Châu. Nhưng mà trên thực tế có một điều là hiện nay Mỹ và chính là những quốc gia, những cái sản công ty mà tôi làm việc với, họ vẫn xuất hàng qua bên Âu Châu, và trong cái sàn hàng mà họ xuất qua Âu Châu đều có bột ngọt ở trong đó. Thì nói chung là cái điều mà như là Trà My vừa nhắc tới thì tôi chưa có thấy, còn hàng vẫn đang xuất qua Âu Châu trong đó có bột ngọt thì điều đó có.
Như vậy thì có nói là bột ngọt nên hạn chế cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em dưới 6 tuổi để không ảnh hưởng trí nhớ não bộ của các em đó. Thì cái vấn đề này thì quan điểm của giới khoa học thực phẩm như thế nào ạ?
Dạ thưa chị Trà My, là hiện nay á, là giới trẻ khi mà chúng còn nhỏ, mình nói là dưới 1 tuổi, là cái taste bud của chúng á, là nó chưa có phân biệt được các cái mùi vị khác nhau. Vì lý do đó khi mà chúng ăn ăn những cái đồ baby á, đồ của bể của trẻ á, thì chúng không có phân biệt được. Nhưng nếu mà nói mà bột ngọt là nguy hiểm cho chúng á, thì cái điều đó không có đúng, là chúng vẫn ăn được như chúng ta, như những người lớn.
Nhưng mà tuy nhiên là cái gì cũng phải là liều lượng điều chế và rất là hạn chế, như mình nói là bột ngọt sử dụng được nhưng mà với giới hạn nhất định thôi, không lạm dụng. Lạm dụng sẽ có những tai hại, những phản ứng phụ như mình đã trình bày từ tuần trước, tức là có nhiều người dị ứng bột ngọt, sốc bột ngọt, ngộ độc bột ngọt vân vân. Và cái liều lượng mà mình đã nói rằng là tương đối an toàn lúc này đó là có thể là 1 gram một ngày mà thôi. Và giới chuyên môn đó thì họ cũng khuyên là vì trẻ em, như anh Tuấn có nói là cái vị giác của các em chưa có phát triển đầy đủ, thành ra nếu mà cho các em làm quen sử dụng bột ngọt sớm quá thì nó sẽ điều chỉnh cái vị giác của các em quá sớm thì cũng không có tốt. Thành ra nếu mà quý vị có dùng thì rất là hạn chế, rất là nương tay, tức là càng không có thì càng tốt. Còn nếu mà phải có cho nó ngon một chút xíu thì cũng phải nghĩ rằng là đây là một cái chất điều vị, nó làm lạc hướng, nó đánh lạc hướng cái bộ não của mình để cảm thấy thức ăn ngon hơn. Mà nếu các em bị lệ thuộc từ cái tuổi quá nhỏ đó thì cũng không có tốt. Xin hỏi là trong bột nêm có chất đường công nghệ hóa học như maltodextrin đúng hay sai?
Dạ thưa chị Trà My và tất cả quý vị, cái chất maltodextrin là không phải chất đường. Để đính chính lại, cái chất maltodextrin là cái chất mà trong công nghệ thực phẩm họ dùng, nó gọi là bulking agent. Có nghĩa là thí dụ như bây giờ trong công thức của mình được 95% rồi, mà bây giờ mình cần 100%, thì thường đó là trong kỹ nghệ người ta dùng cái maltodextrin người ta cộng vào để cho nó hoàn đủ 100%. Có nghĩa là booking để gọi là đệm mà để cho nó đủ đủ công thức, chứ không phải là đường hóa chất. Mà maltodextrin này á, nếu mà so với độ ngọt của đường á, thì nó từ có 10% cho tới có 30% mà. Bởi vì lý do đó người ta không dùng maltodextrin để thay vào để cho tăng độ ngọt. Cái điều đó rất là sai, hoàn toàn sai. Mà họ họ cho vào sản phẩm để họ tăng cái số lượng cho nó đủ 100% trong một cái công thức. Đó là maltodextrin. Bây giờ câu hỏi là maltodextrin từ đâu mà ra? Thưa quý vị, maltodextrin là từ bắp mà ra. Đó, nên để trả lời cho quý vị là maltodextrin là một trong những sản phẩm rất là an toàn trong thực phẩm.
Dạ, anh trả lời luôn cho cái câu hỏi kế tiếp là cái chất maltodextrin này nó độc hay là nó không độc đó, thì đã được được sử dụng cho dạ cho thực phẩm, và anh nói là chiết xuất từ bắp cho nên là không có hại cho sức khỏe phải không ạ? Dạ. Ăn nhiều bột ngọt loét bao tử đúng hay sai?
Dạ, chị Trà My và tất cả quý vị, là những cái điều đó, tất cả những điều đó là quý vị thấy ở trên Internet hoặc là trên social media, nhưng mà trên thực tế tất cả những cái website của FDA, của cơ quan thực phẩm của thế giới, chứ mình nói là không phải của Hoa Kỳ, đều chưa có chắc gọi là chưa có gọi là lên
Xác
tiếng
định.
là nguy hiểm cho sức khỏe.
Cũng liên quan tới cái bột ngọt này, thì ăn nhiều bột ngọt gây mục xương, đau răng. Người ta nói hồi xưa mà đau răng bỏ vào một chút bột ngọt hết nhức răng rồi là sau đó cái chỗ xương răng nó sẽ bị lủng một lỗ luôn. Thì nó là kiểm chứng cho cái nhận định là ăn nhiều bột ngọt gây mục xương đúng hay sai?
Dạ thưa chị, là cái điều đó thật sự cũng không có. Nếu có thể mà họ xài một cái độ quá nhiều hoặc quá lâu năm thì cái chuyện đó nó chỉ theo một cái cá nhân nào thôi, chứ còn nếu mà nói chung thì hình như là chưa có thấy chuyện đó.
Câu hỏi tiếp theo thắc mắc của người tiêu dùng, bột ngọt dùng không quá liều, tức là dùng vừa phải, thì mình nói ở đây là luôn luôn phải dùng vừa phải thôi, điều chế, tiết chế, chứ còn dùng quá thì nó sẽ có những cái tác hại khôn lường. Thì người ta nói bây giờ tôi dùng không quá liều, tôi dùng rất là tiết chế, nhưng mà dùng ở nhiệt độ cao thì nó có biến thành chất độc hại hay không?
Dạ thưa Trà My và tất cả quý vị, là mình trở lại cái căn bản của hóa học, đó là chất bột ngọt là gì? Nó là monosodium glutamate. Thì khi mà mình ăn vào bao tử của mình thì nó chia ra làm hai nguyên liệu, là nguyên liệu thứ nhất là sodium, là muối. Cái thứ hai nữa là nó trở thành glutamic acid. Thì hai cái nguyên liệu này nó đều không có hại cho sức khỏe. Nếu mà chúng ta ăn quá nhiều, bây giờ mình nói nếu chúng ta ăn quá nhiều thì chúng ta sẽ bị cao máu, bởi vì cái chất sodium nó rất là cao nhiều thì nó mình sẽ bị cao máu, là chuyện đó là chuyện chắc chắn, là chuyện có. Còn tất cả những cái chuyện khác thì tôi nghĩ không không quý vị đừng có liên quan, đừng có quan tâm nhiều.
Cảm ơn anh Tuấn rất là nhiều. Vừa rồi chúng ta đã vừa được giải đáp những cái thắc mắc liên quan tới thành phần hóa học, những cái gọi là hại hay là lợi từ cái chất hóa học có trong bột ngọt có thể gây ra cho cơ thể hay không. Thì là anh Tuấn đã giải đáp cho quý vị cái phần đó, là vì anh có ngoài cái bằng thạc sĩ về dinh dưỡng thực phẩm á, thì anh cũng có cái bằng về hóa học, cho nên là một chuyên gia về hóa học, hiểu rất rõ về những cái thành tố hóa chất trong các cái chất thức ăn vân vân. Thành ra là anh Tuấn đã giúp cho chúng tôi giải đáp những cái thắc mắc cơ bản đó. Bây giờ mình nói qua bột nêm, thì lúc trước tuần trước thì mình cũng có nói là bột nêm với bột ngọt nó như thế nào rồi, nhưng mà ngày hôm nay để nhắc lại, để nếu như mà quý vị nào chưa theo dõi chương trình tuần trước đó, thì tuần này họ cũng không có bị lạc lõng. Bột nêm có phải là tương đương với bột ngọt, nhưng mà vì người ta ngại bột ngọt cho nên là đặt một cái tên khác, rồi mang một cái hình thức khác, màu sắc khác vân vân, để yên tâm hơn khi sử dụng hay không? Bột nêm có phải bột ngọt, bột nêm có tương đương với bột ngọt hay không?
Dạ thưa Câu này em tôi để cho chị Diane trả lời một chút vì sớt nãy giờ chị Diane ngồi chị cũng đã nóng lòng lắm rồi, chị muốn trả lời thôi, để chị chặn Diane trả lời trước rồi nếu mà cần thì tôi sẽ phụ vào
Dạ,
nha.
về cái khoản mà về hóa chất này kia, nó chuyên môn về hóa đó thì xin nhường anh Tuấn. Dạ, còn về dinh dưỡng xin mời chị đây.
Dạ, mình chỉ xin 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 chào quý vị và chị và anh Tuấn. Thì về bột, mình muốn xác nhận lại là bột nêm nó hoàn toàn khác bột ngọt nha. Vì cái công nghệ và cái cuộc sống bây giờ đó, cho nên cái những nhà sản xuất đó, người ta mới chế ra cái bột nêm để mà làm cho cái người tiêu dùng nó mau nó lẹ, nêm nếm cho nó mau nó lẹ, cho nên người ta bỏ hết đường muối và các thứ vô trong cùng một thứ. Thì mình gọi là bột nêm là một cái danh từ chung, nhưng mà ở Việt Nam thường gọi là hạt nêm. Thì mình có chuẩn bị cái sample, không biết là các quý vị có thấy, nếu quý vị không hiểu hạt nêm thì đây là cái, nó không phải là bột. Thì nếu có thấy cái hình như vậy, tùy theo nhà sản xuất người ta sẽ bỏ, ví dụ trong đây người ta chỉ toàn dùng bột nấm và muối, đó là do cái tùy theo cái nhà sản xuất. Có những nhà sản xuất thì người ta bỏ thêm những cái gia vị ngoài muối đường, người ta bỏ những cái gia vị khác, hoặc là nếu mà người ta làm về thực phẩm bột nêm mà chỉ rau củ quả thì quý vị chắc cũng biết rồi, nếu mà mình lấy rau củ quả mà mình hầm nó lên á, thì cái nước đó nó ngọt theo cái kiểu của rau củ quả, nhưng mà thiếu một cái chất để làm cho mình ăn nó ngon hơn. Thì chính vì vậy người ta bỏ thêm một vài những cái chất, có thể là bột ngọt, có thể là những cái chất khác. Mình nói, mình có đọc ở đây, mình cũng có một cái thành phẩm mình sẽ đọc cho quý vị, mình sẽ đọc bằng tiếng Anh và mình sẽ dịch bằng tiếng Việt, nhưng mà cái tiếng Việt đây á, thì thật sự là mình không không hiểu là có đúng nghĩa không. Thì mình lên Google để mình ráng mình dịch tiếng Việt. Thì ví dụ có những cái chất mà quý vị đọc có thể là không có quen, ví dụ nó gọi là hydrolyzed vegetable protein, đó mình tạm dịch là đạm, chất đạm là protein đúng không, là chất đạm mà thực vật, theo Google nó dịch là thủy phân. Có nghĩa là mình tạm nói rằng là người ta dùng cái rau củ quả rồi người ta mới qua một cái quy trình, người ta mới lấy ra cái chất đạm ở trong cái rau củ
Tiếp
quả.
tục.
Thì cái chất đạm á, thì nãy anh Tuấn có nói là glutamic acid là những cái amino acid, những cái phân tử của trong cái chất đạm đó, thường thường nó cho mình cái mùi thơm. Thì quý vị cũng biết rồi, ăn cá tại sao nó có cái mùi đó, là tại vì cái chất đạm của cá nó có cái một số mấy cái mùi cộng thêm với cái mùi mỡ của cá, nó làm ra cho cái loại hải sản nó có cái mùi đó. Thịt cũng vậy, thịt nó mình ăn mình thấy mình ngon là vì cái chất đạm và cái chất mỡ của thịt nó có cái sự đặc đặc biệt, cấu trúc đặc biệt, cho nên nó có cái mùi của thịt. Thì bây giờ trong rau củ quả nó cũng có nhưng rất nhỏ, thì khi mà qua một cái quy trình sản xuất người ta mới thanh lọc ra, người ta mới lấy cái chất đó ra và người ta bỏ vào trong bột nêm. Thì thành ra tất cả những cái danh từ mà quý vị đọc có thể là chưa hiểu, nhưng mà thật sự là nó từ rau củ quả mà người ta thanh lọc nó lại. Ngoài trừ có thể người ta sẽ có cái chữ là bên Mỹ gọi là ING, thì Việt Nam có thể đọc là Y và G. Thì cái đó đó nó là một cái cũng cũng tinh khiết từ cái rau củ quả ra. Chỉ có một cái là có thể nếu mà mình nói nhân tạo thì cũng có thể là người ta ở trong cái nhà máy hoặc là trong cái phòng hóa, phòng 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 thí nghiệm, người ta có thể tạo ra, thì cái đó mình mới gọi là nhân tạo. Thì chỉ có nhà sản xuất mới 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 sự chọn lựa, người ta sẽ chọn lựa là cái chất này nó qua quá trình từ thanh lọc, hoặc là cái chất này người ta mua từ cái nhà sản xuất qua cái quy trình thí nghiệm.
Dạ, như vậy một cách bình dân dễ hiểu là bột nêm có những thành phần gì trong đó từ tự nhiên và những thành phần gì trong đó từ hóa chất, thưa chị?
Thì mình nói là hóa chất, thực phẩm là hóa chất rồi. Anh nãy lần trước và anh Tuấn cũng có chương trình bắt đầu, anh Tuấn có nói mình nói thực phẩm là hóa chất rồi, nhưng mà nó là thiên nhiên hay không, đúng không? Thì thành ra nếu mà mình đọc á, những bây giờ mình nói rất là đơn giản đi, nếu mà quý vị người tiêu dùng đi mua nên đọc cái thành phần, nên đọc cái thành phần, cái chữ nào á, mà mình đọc không được á, thì thôi mình tạm gác qua đi, nếu mà mình không hiểu. Nếu mà mình có cái cái máy điện toán, có máy điện tính, sorry, máy điện tính, thì mình về mình vô mình tra khảo thì mình sẽ hiểu thêm đó. Chứ còn bây giờ mình không, nó không phải, mình nói là không phải là chất hóa học, vì vì cho dù là thiên nhiên đi nữa nó cũng là hóa học, nhưng
Nhưng
mà
mà cái quan ngại ở đây đó, thưa chị Diane, có nghĩa rằng là dĩ nhiên tất cả những cái vật chất trên cái thế gian này đều có công thức hóa học của nó mà cấu tạo thành, nhưng mà cái mà người ta quan ngại đó là không phải là những cái hóa chất tự nhiên trong thiên nhiên, rau củ quả hay là động thực vật, mà người ta quan ngại những cái hóa chất từ phòng thí nghiệm do con người nhân tạo tổng hợp mà tạo ra. Như vậy thì cái quan ngại ở đây nói chính xác có nghĩa rằng là trong một nem có bao nhiêu thành phần là từ tự nhiên, thiên nhiên, rau củ quả, động thực vật, còn bao nhiêu thành phần là do hóa chất nhân tạo, do con người làm những công thức hóa học, do những cái hóa chất mà mình tổng hợp mình tạo ra, thì là bao nhiêu phần trăm, nửa nửa hay là nhiều phần hơn là hóa chất nhân tạo, ít phần hơn là nguồn nhiên liệu từ thiên nhiên chẳng hạn. Người ta cần hiểu biết cái đó để người ta biết là đây là đồ nhân tạo, đây là đồ tự nhiên, để tôi yên tâm tới mức nào.
nếu mà mình muốn nói thì nó phải là 95% là tự nhiên. Dạ, cho dù cái chữ đó như vừa rồi mình nói maltodextrin, cái chữ đó mình khó đọc và khó hiểu, nhưng mà nó cũng từ từ tự nhiên ra, nó cũng từ, ví dụ có thể là từ 99 90 sorry 95 tới 98%, nếu trong đó người ta dùng cái hương vị bằng hóa học thì thường là dưới 2%. Cho nên quý vị cứ nghĩ rằng là mặc dù những cái thành phần trong đó mình khó đọc và mình không hiểu, nhưng mà nó cũng thành lập từ cái rau củ quả và trái cây đó.
Ngoài những cái chất liệu thiên nhiên mà người ta chiết xuất ra để người ta làm cái mùi hương, là mùi hương nấm hay là mùi hương củ quả hay là mùi hương bắp hay là mùi hương gà, mùi hương heo gì đó, thì nó có những cái thành phần mà người ta hay quan ngại nhiều, đó là nó có muối, nó có siêu bột ngọt, hay là nó có những cái mà chất ngọt quá đáng ngoài tự nhiên, chất ngọt gọi là nhân tạo vân vân, thì có những cái điều đó đáng quan ngại tới mức nào không thưa chị?
Nếu mà mình nói muối thì không có nhân tạo muối đâu nha, nó chỉ từ do cái nguồn. Ví dụ mình ở Việt Nam á, là tại vì biển mình quá quá nhiều tự nhiên cái nguồn, cho nên mình tạm gọi là mình phơi nắng rồi rồi người ta mới ra muối. Ở Mỹ thì người ta lấy từ khoáng chất, thì muối thì không có thể là từ từ vô trong phòng thí nghiệm mà pha chế được, nhưng đường thì có. Thì đường nó có những cái loại đường hóa học thì mình đã biết rồi, mình có nghe nhiều rồi. Mình đọc ở trong đó, nếu mà người ta nói chữ đường thì đường, mà nếu mà người ta nói cái đường hóa học nó phải có cái tên. Đối với ở Mỹ á, là mình phải khai ra chính xác cái món hàng đó là món hàng gì. Đối với ở những nước khác á, mình cũng thấy cái mặt hàng nhập từ Đài Loan hay này kia thì người ta chỉ nói là điều vị, đúng không? Nhưng mà ở Mỹ cái điều vị đó là cái gì phải nói ra cho nó rõ. Thì nếu mà ở Mỹ mà xài cái đường hóa học thì mình phải khai ra chính xác luôn là ví dụ aspartame, cái danh từ của nó, thì cái người người đọc người ta hiểu cái đó là đường hóa học. Thì thành ra nếu mà mình đọc được, mình hiểu được thì cái đó mới là hóa học. Còn những cái mà chiết xuất từ trái cây thì nó có cái danh từ của nó, có thể là khoa học hoặc là có thể là chính xác cái từ cho người tiêu dùng xài, nó cũng từ trái cây rau củ
Như
quả.
vậy có thể hiểu rằng nó cũng tùy từng cái sản phẩm, tùy từng nhà sản xuất và tùy cái nơi xuất xứ nữa. Có những bột nêm là thí dụ như ở những cái nơi mà tiêu chuẩn cao, đòi hỏi gắt gao như ở Hoa Kỳ chẳng hạn, thì dĩ nhiên là trong cái thành phần sản phẩm họ ghi rất là đầy đủ chi tiết và chính xác những cái thành phần họ đã sử dụng, mình đọc mình hiểu được là bao nhiêu phần trăm nhân tạo, bao nhiêu phần trăm là hóa học vân vân. Còn nếu như trong những cái sản phẩm mà của những cái nước mà kém quản lý hơn hay là chất lượng tiêu chuẩn yêu cầu kém hơn đó, thì có thể là nó có nhiều cái chất mà quý vị lo ngại nó nhiều hơn, ví dụ là trong bột nêm có nhiều bột ngọt hơn hay trong bột nêm có nhiều muối hơn chẳng hạn, vậy so với những cái sản phẩm tương đương mà của Âu hoặc là của Mỹ. Vậy thì bây giờ xin hỏi chị Diane nhé, trong bột nêm là mình thấy là có hương liệu hoa quả củ hoặc là động thực vật, và nó cũng có muối và nó cũng có đường, hiểu như vậy đúng hay sai?
Chắc chắn là phải có chị, tại vì mình nêm nếm một lần thôi, giúp cho người tiêu dùng dùng cái thành phẩm này bỏ vô trong cái mình đang nấu nướng thì nó tiện tiện dụng cho mình, cho nên người ta sẽ có muối, người ta sẽ có đường. Nhưng mà cái muối thì chắc chắn rồi, không có cái mình mới vừa nói là không có cái nhân tạo. Đường á, thì tùy theo cái nhà sản xuất, người ta có thể dùng cái đường mình đọc mình thấy cái chữ Mỹ gọi là sugar hoặc Việt Nam gọi là đường, mình đọc mình thấy rõ ràng như vậy. Nhưng người ta có thể dùng maltodextrin, tại vì cái vấn đề những người mà bị tiểu đường á, thì khi mà người ta thấy cái tiểu đường á, là người ta không mua. Thì nhà sản xuất cũng có thể, mình phải cần cái vị ngọt, cho nên người ta cũng có thể, người ta dùng cái ví dụ vừa rồi mình nói maltodextrin, thì nó đưa cho mình một cái tí vị ngọt. Nó có những cái loại đường khác, đường từ cái trái cây đó, thì nó không có đề trong đó là đường, nhưng mà nó từ cái trái cây nó, đó là chắc chắn có muối đường. Muối đường không á, chưa đủ cái khẩu vị ăn ngon, thì người ta phải cho thêm những cái thành phần khác, để mà nó tăng cái vừa tăng
Vị
cái
giác của
mùi vị
mình.
và vừa tăng cái hương. Có thể là người ta cho những cái mùi vị vô đó, cho một tí cho nó có cái hương vị vô.
Tức là có sự hiện diện của những cái loại mà mình nói ra, nhưng mà cái sự hiện diện đó bao nhiêu phần trăm là vừa đủ, bao nhiêu phần trăm là lo ngại. Thì một lát nữa xin nhờ anh chị hướng dẫn cái cách đọc nhãn hàng đó, là nhìn vô bao nhiêu phần trăm muối thì yên tâm, bao nhiêu phần trăm đường là yên tâm trong bột nêm chẳng hạn. Nhưng mà lúc này hồi nãy mình có nhắc tới cái chất ING, tiếng Việt gọi là chất viết chữ Y ngắn và chữ G gà đó, thì cái chất đó là một trong những cái chất mà người ta lo ngại, người ta đồn đoán, người ta tranh cãi rất nhiều. Vậy thì xin hỏi cái chất ING là gì, có hại cho sức khỏe hay không, thưa anh Tuấn?
Dạ thưa chị Trà My và tất cả quý vị, là chất ING đó là hiện nay theo như cái danh từ của Việt Nam mình là chất điều vị 631 và chất điều vị 627, và cái chất bột ngọt đó là chất điều vị 621 nha. Thì ING đó từ đâu ra? ING đó mà tại sao lúc nào cũng đi đôi với nhau? Bao giờ nếu mà quý vị đọc cái nhãn hiệu, hai cái nguyên liệu này lúc nào cũng đi đôi với nhau, là cái chất này nó từ bắp và cũng là từ đường mà ra, y chang như là bột ngọt. Ba cái chất này nó đều gọi là chất điều vị cả, nhưng mà nó có cái số nó khác nhau. Thì tại sao họ dùng chung với nhau, là khi mà họ dùng hai cái nguyên liệu này, có khi ba nguyên liệu này với nhau ấy, thì nó có một cái tác dụng đó, là nó kêu là synergistic effect. Có nghĩa là tiếng Việt mình nó tăng cái đây, thí dụ như mình nói 1 cộng với 1 thì đúng nó phải là 2 đúng không? Nhưng mà trên thực tế nếu mà mình dùng hai cái nguyên liệu này hoặc ba nguyên liệu này chung với nhau ấy, thì 1 cộng với 1 không bằng 2 nữa, mà 1 cộng với 1 có thể bằng 3, 4 hoặc là 5. Đó là lý do đó mà họ xài chung với nhau để nó tăng cái độ ngọt ngon lên nhiều hơn. Với cái nếu mà mình xài riêng á thì độ ngon nó là 1 thôi, nhưng mà mình xài chung với nhau ấy, độ ngon đó là sẽ tăng rất là cao. Đó là cái lý do mà họ xài chung với nhau đó. Còn về nó về an toàn hay không, nó là tất cả ba cái nguyên liệu này đều gọi là ở trong cái dạng gọi là chất điều vị. Nó nếu mà dịch ra tiếng Việt, tiếng 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 Mỹ mình á, là flavor, nó thuộc về cái dạng flavor enhancer. Thì trong cái dạng mà gọi là chất điều vị á, là nó có gồm cả mấy chục nguyên liệu khác nhau kìa. Nhưng mà trên thực tế là mình nói là thường là chúng ta chỉ có động chạm tới chừng khoảng 5 nguyên liệu trở lại thôi. Còn trong những nhà sản xuất đó là phải nói là mấy chục nguyên liệu khác nhau, là cái chất mình nói là cái chất điều vị. Thì bây giờ mình trở lại cái căn bản của hóa học là MSG, đó là nó là một nhá. Còn khi mà mình nói nó MSG á, là hoặc là ING á, là cái đấy nó đều là single ingredient hết. Đó là một nguyên liệu từ gốc. Còn bây giờ nếu mà nói về dạng bột nêm thì cái bột nêm đó nó thuộc về cái dạng nó kêu là compound rồi, có nghĩa là nó góp nhiều nguyên liệu khác để nó chế biến. Thì trong cái dạng mà mình nói là đồ nêm á thì nó có nhiều cái tên khác nhau, rất là nhiều tên khác nhau do nhà sản xuất người ta gọi. Chẳng hạn như bây giờ mình nói là cái hãng Nô, là Việt Nam mình rất rất là nhiều người họ biết cái hãng Nô. Ở Việt Nam mình thì hay hay đọc là Knô, nhưng mà trên thực tế là cái chữ K á, là nó sai, là người ta không có đọc cái chữ K mà người ta đọc là thương hiệu Nô. Thì hãng Nô này có sản xuất ở Việt Nam, rồi hãng Ajinomoto là hãng của Nhật, mà bên Việt Nam mình có một cái thương hiệu mà là thương hiệu con, là người ta gọi là Achi ngon đó. Rồi chẳng hạn như còn có một thương hiệu mà của Việt Nam mình nữa là Barona, chẳng hạn như vậy, là sản xuất của Việt Nam. Thì tất cả các sản phẩm mình nói chung là sản xuất ở Việt Nam á, thì họ phải dùng cái nguyên liệu để làm sao cái thành phẩm nó tương đương cho người tiêu dùng, có nghĩa là nó rẻ. Còn chẳng hạn như có những sản phẩm mà Việt Nam nhập vào là chẳng sản nhập như ở nước ngoài, như là ở Nhật này, ở Mỹ chẳng hạn, như thương hiệu Quốc Việt nhập vào á, Tất cả những cái thương hiệu này ấy là sản xuất theo cái tiêu chuẩn của Hoa Kỳ, thì có nghĩa là cái thành phẩm nó phải cao cấp hơn và nó mắc hơn. Thì Việt Nam mình có cái câu là tiền nào của đấy, đúng không? Thì có nghĩa là không thể nào mà với một cái số tiền quá nhỏ mà chúng ta mua được một cái sản phẩm mà tốt được, cái điều đó không có. Và nếu mà chúng ta muốn đồ tốt thì chúng ta phải trả với cái giá đó. Thì giống như mấy cái talk show lần trước là Tuấn cũng đã nói là chúng ta nên đầu tư vào sức khỏe của chúng ta. Mỹ nó có câu là you are what you eat, có nghĩa là mình như thế nào, mình ăn cái gì vào thì cái con người của mình nó sẽ như vậy. Thì cái sức khỏe của mình là mình phải nên đầu tư vào cái sức khỏe của mình. Thì mình phải khi mà mình đi chợ hoặc là đi siêu thị á, là chúng ta phải để ý những cái sản phẩm mà chúng ta mua. Bây giờ nói với chung là trong những cái sản phẩm mà mình nói mình sản xuất ở như là ở Việt Nam hoặc ở Thái, thì người ta sẽ thường người ta dùng những cái nguyên liệu mà nó phải rẻ và để cho người tiêu dùng có thể mua được. Thì tất cả những cái nguyên liệu đó là đa số là chẳng hạn như mình nói là chất điều vị, nói chung là chất điều vị, trong đó có bột ngọt, rồi có những muối đường và có mùi hương để nó làm cho cái giống như người ta thực tưởng tượng là cái mùi hương. Nhưng mà những cái sản phẩm mà sản xuất ở nước ngoài như là của Mỹ là người ta dùng nguyên chất của cái sản phẩm, thí dụ như của gà là người ta lấy từ xương gà và thịt gà để người ta hầm, người ta lấy cái nước cốt ra để người ta dùng cái đó, chứ người ta không có dùng mùi hương nhiều. Bởi vì cái sản phẩm cái mình nói là cái điều kiện ở bên nước ngoài như là Âu Châu hoặc Mỹ thì người ta cái tiêu chuẩn nó cao hơn, lý do đó mà người ta dùng những cái nguyên liệu cao cấp hơn thì cái thành phẩm nó sẽ mắc hơn.
Cảm ơn anh đã giải thích về về cái thành phần ở trong cái bột nêm nó có những cái gì, và những cái thành phần đó đó nó được chế biến ra sao cũng tùy nhà sản xuất và tùy cái giá thành về cái chất lượng uy tín của cái từng nhãn hàng thì mình biết là nó chất lượng tới đâu. Ví dụ như nói là cũng là bột nêm gà mà nhiều khi là một cái công ty lớn uy tín của thế giới thì họ dùng hương liệu từ con gà, thịt gà thiệt. Còn nếu mà những cái công ty nhỏ hoặc là sản xuất ở thế giới thứ ba, những cái nước thu nhập thấp á, thì để vừa túi tiền giá thành người tiêu dùng thì họ có thể dùng cái hương liệu giả bộ là vị gà mà thôi chứ không có là gà thiệt nào. Như vậy thì mình cũng phải hiểu có cái sự khác biệt như vậy để mình biết trong bột nêm nó thực sự dinh dưỡng tới đâu. Nó cũng tùy vào nhãn hàng, tùy vào cái tiêu chuẩn chất lượng của từng nước xuất xứ. Nhưng mà nói về cái chất ING trở lại thì có nhiều người họ thắc mắc, thì người ta nói rằng là cái bột nêm á, nó chủ yếu nó chứa cái chất ING là chủ yếu, mà kết hợp hai cái chất này đó nó sẽ tạo ra một cái số độc chất nếu tích trữ lâu ngày trong người sẽ gây rối loạn chuyển hóa hoặc là gây ra quái thai. Đúng hay sai thưa chị Đại?
Trước tiên mình nói cái chữ ING, xin lỗi mình nói vậy cho nó tắt nhé, chứ cái tên khoa học thì nó dài dòng, thì nó đã được approve, nó đã được cái
Chuẩn
những cơ
thuận.
quan lớn của cả thế giới đã kiểm nhận và đã cho phép là an toàn. Mình nói ở đây FDA có nghĩa là cái bộ quản lý thực phẩm của Mỹ. Ở châu Âu á, nó có cái cơ quan an toàn thực phẩm cũng đã approve, cũng đã nghĩa là chấp nhận
Chủ
cho
nhận nha.
an toàn. Và ở châu Âu nó có là Bộ Nông nghiệp của châu Âu cũng cũng đã nói rằng là an toàn rồi, cái WHO là cái cơ quan lo về sức khỏe của thế giới họ cũng nói an toàn. Thì tại sao mà người ta cho những cái con số nó, nếu mà quý vị đọc ở trong cái thành phần, cầm một cái thực phẩm lên cái bao bì đó mà quý vị đọc thấy đó cái chữ Y 625, 621, cái chữ đó là ở châu Âu người ta đã xác nhận là an toàn, người ta mới cho sử dụng. Thì trở lại là những cái chất đó được chiết xuất từ trái cây, từ rau củ quả ha, thì có thể là từ bắp, có thể là từ những cái nguyên liệu, nhưng mà nó là từ thực phẩm. Bây giờ thứ nhất là nó an toàn, là mình đã nói rồi. Thứ hai á, nếu mà quý vị nghĩ lấy củ mì mà bây giờ mình phải qua cái quy trình sản xuất thì nó mới ra được bột năng, quý vị đã từng xài bột năng rồi thì cái này nó cũng vậy thôi. Có nghĩa là nó là một cái chất có sẵn ở trong cái rau củ quả, nó qua một cái quy trình sản xuất để người ta lấy ra. Chỉ trừ khi nào mà ở trong phòng thí nghiệm người ta dùng những cái hóa chất, người ta qua một cái biến chế để người ta ra một cái bột như vậy, thì cái đó mới lại là nhân tạo, và cái đó thì mình thấy là không không nên. Nhưng mà cái người tiêu dùng thì thực sự không có biết, người ta chỉ thấy cái chữ ING trong đó, cái đó là do mình tin tưởng, mình đã từng mua cái nhãn hàng, nhãn hiệu của cái hãng này rồi, mình biết người ta làm ăn đàng hoàng. thì cái đó là một cái sự tin tưởng, cái đó là cái nhãn hiệu và cái nhà sản xuất phải làm cho cái người tiêu dùng tin tưởng rằng là tôi làm ăn đàng hoàng, nó có một cái quá trình người ta đã làm ăn trên thị trường. Đối với Mỹ á, cũng như vậy thôi, mặc dù ở Mỹ á, họ có cái quy luật rất là khắt khe, xài cái gì phải ghi cái đó, nhưng mà cũng không có bắt cái nhà sản xuất ghi ra là đây là cái chất mình lấy từ rau củ quả hay là cái chất mình làm cho phòng chế biến đó. Chỉ trừ có khi nào cái hương vị như nãy chị nói, cái hương vị nếu mà mình đọc trong cái thành phẩm mà người ta dùng ở Mỹ nó gọi là flavor, nếu mà thấy cái chữ đó thì phải để ý. Ở Việt Nam là hương vị đó, thì phải để ý là ở Mỹ á, đây mình nói ở Mỹ là bắt buộc, cái này bắt buộc cái nhà sản xuất phải ghi là nhân tạo hoặc thiên nhiên. Thì nếu mình không thích nhân tạo thì mình không không xài. Nói về cái bột nêm mà hoàn toàn là ING thì không đúng nha. Mình đã nói rồi là thường thường 90 95%, có thể là 98%, mặc dù mình đọc những cái chữ, quý vị đọc những cái chữ đó ví dụ không hiểu, nhưng mà đa số nó chiết xuất từ trái rau củ quả. Thì ở Mỹ nó có một cái cách để cho cái người nhà sản xuất viết xuống trong cái thành phần á, người ta sẽ nói là less than 2%, có nghĩa là những sau đây những cái thành phần này nó sẽ dưới 2%. Nó rất là rõ ràng, thì mình biết rằng cái độ mà nếu mà có dùng cái hương vị flavor thì nó rất là trên dưới 2%. Thì bây giờ mình chỉ nói á, là nếu mình ăn một cái món hàng gì đó mà làm cái khẩu vị mình tăng, mình thấy mình thích, ăn một chút không sao. Nếu mà thực sự mình biết trong đó nó là nhân tạo, một chút không sao. Thực sự mình cũng vẫn ăn MSG bột ngọt, mình cũng vẫn ăn những cái thành phần có ING, nhưng mà nếu mình hiểu được cái đó nó từ nhân tạo thì mình, một, không nên, hai là mình ăn ít. Chứ còn cái gì bây giờ mà quý vị ra ngoài chợ quý vị mua những cái, ngay cả mình mua bột mì đi nữa, là mọi người nghĩ rằng là bột mì là từ cái lúa mì, nhưng nó cũng đã qua một cái quy trình sản xuất. Thì cái gì cũng vậy, nó cũng có qua một quy trình sản xuất, phải mình nghĩ là nó thiên nhiên, miễn làm sao nó từ từ rau củ quả.
Những cái thành phần trong thiên nhiên thì người ta yên tâm, nhưng mà thật sự ra thì bây giờ trong cái thời buổi này cũng không có cái gì là yên tâm 100% cả, kể cả rau củ quả nông sản từ thiên nhiên 100% thiệt, nhưng mà những cái rau củ quả nông sản đó nó cũng bị thấm hóa chất là từ thuốc trừ sâu vân vân, thì tất cả đều có ngấm hóa chất trong đó hết. Mà cái người tiêu dùng thông minh là mình hiểu biết để mà mình hạn chế, đừng có lợi dụng lạm dụng một cái chất nào quá nhiều. Tức là ăn một cái thứ mà ăn nhiều quá mà ăn trường kỳ thì cái đó mới là một cái sự đáng lo, là vì nó sẽ có những cái tác dụng phụ. Chứ còn mình nói cái gì mà 100% tinh khiết, 100% organic thì rất là khó kiếm đó. Thành ra quý vị nên hiểu là cái gì nó cũng có mặt lợi mặt hại, mình chừng mực thôi. Trong các chương trình khoa học mà Trần My trao đổi với lại bác sĩ cũng như các nhà dinh dưỡng, họ đều nói một cái câu là cái gì cũng chừng mực, vừa phải thì không sao, an toàn nó nằm ở cái mức độ vừa phải mình tự cân chỉnh đó. Dạ, bây giờ cái câu hỏi tiếp theo đó là bột nêm được quảng cáo là chứa nhiều dinh dưỡng. Tất cả những cái quảng cáo về bột nêm đều là dinh dưỡng, đều là tốt cho sức khỏe vân vân. Thì thực hư ra sao thưa anh Tuấn? Có phải là bột nêm là chất dinh dưỡng hay không? Có dinh dưỡng hay không?
Dạ thưa chị Trà My và tất cả quý khán giả, là cái bột nêm có chứa rất là nhiều dinh dưỡng hay không là tùy theo cái nhà sản xuất. Thí dụ bây giờ mình nói là một cái sản phẩm mà mình sản xuất trong cái bột nêm đó, mình nói chung là có đường, muối, bột ngọt và vị hương, thì chắc chắn là không có đồ dinh dưỡng trong đó, bởi vì bột ngọt không đưa dinh dưỡng, muối cũng không đưa dinh dưỡng, và đường thì đưa một chút, còn mùi hương thì cũng không đưa dinh dưỡng. Thì nếu mà mình nói là cái thành phần mà mình sản để dùng trong cái sản phẩm đó mà không có dinh dưỡng thì cái sản phẩm đó không có dinh dưỡng. Còn nếu mà một cái sản phẩm mà người ta dùng, chẳng hạn như dùng nấm này, dùng thịt gà, hoặc là dùng cái nước nước cô đặc, nước cốt cô đặc của gà hoặc là của heo, thì chắc chắn là cái sản phẩm đó có dinh dưỡng. Thì hai cái sản phẩm này nó hoàn toàn khác nhau, nên trước khi chúng ta mua thì chúng ta nên để ý vào cái thương hiệu, là cái thứ nhất là cái thương hiệu đó như ở bên Mỹ này là thường thường là người ta đặt nặng về vấn đề cái thương hiệu nhiều, là cái branding á, cái branding đó để nó có một cái sản phẩm đó, nó đứng ở địa vị
Uy
nào
tín.
trong trong cái thị trường đó. Thì nếu mà một cái brand mà người ta đặt cái tiêu chuẩn rất là cao thì chắc chắn là cái sản phẩm đó ngon. Còn một cái brand mà cái thương hiệu mà người ta để cái tên của họ rất là thấp, bởi vì họ bán để họ cạnh tranh về cái giá cả trên thị trường, thì chắc chắn là mình nói là cái dinh
Chất
dưỡng
lượng
nó
nó
không
kém.
không có không có nhiều. Thì đó, nên chúng ta khi mà chúng ta mua thì chúng ta phải để ý cái vấn đề đó, nhất là ở Việt Nam hay là ở Mỹ này cũng vậy, là điều cái câu trả lời đó là tùy theo cái thương hiệu và tùy theo cái nguyên liệu họ dùng để họ sản xuất cái sản phẩm đó.
Tùy theo nhà sản xuất. Như vậy thì xin mời chị Diane có thể hướng dẫn cho quý khán thính giả đọc hiểu được cái thành phần trong cái công thức của từng cái sản phẩm đó. Ví dụ một cái sản phẩm bột nêm thì mình đọc vô đó thì mình nên chọn cái sản phẩm là nó có bao nhiêu phần trăm chất gì, bao nhiêu phần trăm chất gì là tốt, ở cái mức an toàn trên bao nhiêu phần trăm, vân vân. Một cách chung quát nhất đó là mình nên tìm hiểu những cái chữ nào trong cái thành phần sản phẩm đó là bao nhiêu phần trăm thì mình có thể mua được, thưa chị.
Trước khi mình nói về cái cách đọc được cái thành phẩm dinh dưỡng đó, thì mình muốn nhắc cho thưa quý vị với lại chị Đen, thưa quý vị với lại chị Jamie, thì bây giờ trong thực phẩm mà mỗi ngày mình ăn á, nó có ba cái chất chính là nó cho mình dinh dưỡng. Mình gọi là dinh dưỡng có nghĩa là gì? Nó tạo ra năng lượng để cho mình hoạt động, thì cái đó mình gọi là protein, là chất đạm, chất fat là chất béo, và cái thứ ba là carbohydrate, tất nhiên là chất tinh bột, bột hoặc là tinh bột. Thì ba cái đó đó khi mình ăn á, nó sẽ tạo ra năng lượng thì mình gọi là chất dinh dưỡng. Đồng thời á, những cái mà vitamin mineral, vitamin là mình Việt Nam mình gọi là vitamin, mineral là những
Vitamin á.
vitamin, còn mineral là chất khoáng đó,
Khoáng.
thì mình ăn nó giúp cho những cái chức năng khác chứ nó không có tạo ra năng lượng. Ví dụ như bây giờ mình nói mình mua cái vitamin D mình uống, mình cảm thấy nó khỏe. Nên nhớ là mình nói cái câu mình cảm thấy nó khỏe, có nghĩa cái feeling của mình cảm thấy nó khỏe, nó làm cho mình, Mỹ nó gọi là boost cái energy đó, tất nhiên là nó làm tăng cái cho mình cảm
Năng
thấy
lượng.
có năng lượng, nhưng mà thực sự nó không có tạo ra năng lượng. Nếu mà bây giờ mình uống cái nó nhiều á, mình cũng vẫn yếu, mình có thể mình ngồi dậy được, người bệnh có thể ngồi dậy được, nhưng mà nếu mình không ăn, không có nạp năng lượng vô thì mình không có đủ cái năng lượng để mà mình bước, mình đi và mình làm những cái hoạt động khác. Thì đó là mình nên nhớ, là mình nhắc quý vị là như vậy. Thì khi mà mình cầm một cái thành phẩm về về thực phẩm lên á, thì lúc nào nó cũng có một cái bảng, mình gọi Việt Nam nó gọi là một cái bảng, ở Mỹ gọi là nutritional facts, một cái bảng. Thì cái điều quan trọng nhất quý vị đọc là cái calorie ha. Thì ở trên thường thường nó viết rất là to, là dựa theo cái nhà sản xuất ở Việt Nam thì mình đoán là cái nhà sản xuất người ta ghi ở Mỹ á, thì bây giờ không có còn cho là nhà sản xuất nữa, mà FDA nó bắt cái nếu mà mình ăn bột thì phải là bao nhiêu, là một cái sinh viên tiết như là một lần ăn. Thì nói chung là mình đọc cái calorie, rồi xong xuống tới mình đọc cái hàng chất đạm, rồi xong xuống mình đọc cái hàng về cái chất bột và về
Chất
về
béo.
fat và chất béo đó. Cái ba cái đó là ba cái chính. Thì nếu mà cái lượng nó cao nhưng ngược lại cái độ béo thì mình cũng phải coi chừng, đừng có cao quá ha. Nhưng mà cái chất đạm, chất cái tinh chất bột thì mình nên, nhất là chất đạm mình nên cần cao. Những người mà có bệnh nền rồi á, thì họ phải hiểu là cái thực phẩm của họ phải giảm cái phần nào. Ví dụ tiểu đường thì phải giảm cái chất bột. Thì cái đó là những người có bệnh thì bác sĩ đã hướng dẫn cho họ rồi. Đây là mình nói chung cho những người mà bình thường khỏe mạnh mình đi
Như
mua
chị
thực.
nói, để ý tới cái phần calorie thì trong một phần sử dụng đó, calorie cái số nó bao nhiêu, chỉ số bao nhiêu là an toàn là tốt, hay là quá hay là ít quá thì làm sao hiểu ạ?
Cái đó, đó là nó tùy theo cái tuổi. Ở Mỹ thì nó chia ra làm hai, nó gọi là infant, đó là các em
Nhỏ.
trẻ đó, là từ sơ sinh cho tới 4 tuổi, và từ 4 tuổi trở lên thì cái độ ăn nó giống như người lớn. Nhưng có nghĩa là FDA họ chỉ giúp cho mình như vậy thôi, nhưng mà cái tuổi của mình và cái hoạt động của mình khác. Các em mà sinh viên đi học trung học thì nó phải là hoạt động nhiều thì nó phải ăn để mà nhiều calorie. Các cụ già thì không có hoạt động nhiều cần phải có calorie, thì cái trong cái đó nó quá là rộng, từ 4 cho tới có thể là 6 mấy 70 mấy, thì tùy theo cái hoạt động mỗi ngày của mình. Nếu mà ngày hôm nay các em đi học, ngày hôm nay biết là mình có giờ thể dục thể thao thì mình phải ăn nhiều hơn, mình phải nạp cái calorie nhiều hơn. Bây giờ trở lại cái calorie là cái năng lượng đó. Nếu mà mình ăn 1 gram, quý vị để ý cái này và nếu nhớ được thì càng tốt. Nếu mình ăn 1 gram của chất tinh bột, chất bột á, thì cái cơ thể của mình nó hóa giải và nó sẽ làm ra 4 calorie. Mình ăn 1 gram của chất đạm, the protein đó, thì cơ thể của mình nó cũng tạo ra 4 calorie. Nhưng mà nếu mình ăn 1 gram của chất béo á, thì nó tới 9 cái calorie lận. Thì nó ra cái béo á, tốt và không tốt. Tốt á, là nó tạo ra nhiều cái calorie, nhưng mà mình phải sử dụng cái năng lượng đó. Nếu mình không sử dụng á, thì nó sẽ nạp vô người và nó trở thành chất béo trong người mình. Thì thành ra mình phải hiểu để mình khi mà mình đọc á, thì mình thấy ồ, ngày hôm nay, ngày mai mình hoạt động nhiều, mình chạy bộ nhiều, mình đi nhiều, hoặc là mình cần não bộ để mà mình làm việc nhiều. Ngày mai mình sẽ có họp hành và làm việc rất
Thì
là nhiều.
mình tăng cái calorie lên. Dạ. Trở lại với cái thành phần trong bột nem, ngoài cái đọc cái calorie, mình đọc cái protein bao nhiêu, thì cái chỗ mà calorie với chỗ protein đó là càng con số càng cao thì càng tốt phải không chị?
Đó là tốt, vì đó là nó mới
Rồi.
có dinh dưỡng. Và
Rồi.
thêm cái nữa là có một nhà sản xuất mình có đọc trong cái bột nem họ bỏ vitamin B tốt thôi. Dạ. Thì nếu mà đương nhiên là bỏ nhiều vô thì tất nhiên cái giá thành nó cao, đúng không? Thì thành ra cái Việt Nam mình đọc gọi là gì, tiền nào của nấy đó, đó là như vậy. Thì mình thấy cái nhãn hàng tại sao người ta bán cao hơn cái nhãn hàng bột nem này với bột nem khác, mình đọc cái thành phẩm thì mình sẽ hiểu rằng là và mình đọc cái bảng hiệu đó. Mình
Về cái phần mà sodium với lại cái phần ING trong bột nem á, thì cái chỉ số nào thì là an toàn mình mua được, còn cái nhãn hàng nào mà có những con số nó quá như vậy thì không nên mua, thì hai cái chỉ số sodium và ING trong bột nem nên lưu ý thế nào thưa chị?
cái sodium là lượng muối. Lượng muối thì mình cần trong những cái tế bào của mình cần, nhưng mà mình không có nên nhiều. Nếu mà quý vị đọc á, một một cái serving size một lần mình ăn á, ví dụ người ta ví dụ như trong cái này là quý vị thấy là họ bỏ một tem hình thức trong cái khuôn clip này đó, thì ở đây người ta nói á, là ví dụ như mình đọc ở đây lượng muối là 180 gram, miligram 180 mg. Nếu mà cái cục nhỏ mình có hai cục, phải không? Mình ở đây quý vị có thấy là mình có hai cục. Nếu mà trong đây á, mà 180 mg hay là 500 mg của muối thì quá nhiều. Nhưng mà nếu trong đây á, mà lượng như vậy thì mình là ok. Đó thì nên mình biết mình đọc, và những người mà bị cao máu thì cái đó phải giảm tối đa. Đó
Rồi
thì
cái ING thì con số bao nhiêu thì an toàn thưa chị?
ANG thì họ không có list đâu chị, tại vì ANG nó không có năng lượng. Dạ,
Là
thì
không có ghi
nếu mà
nữa.
có năng lượng đi nữa, có calorie nữa thì người ta cũng bỏ chung với hết. ANG nó không phải, nãy mình có nói nó không phải là chất dinh dưỡng, nó không phải là chất đạm, nó không phải là chất béo, nó không không phải là chất tinh bột, thì thành ra nó không có tạo ra năng lượng.
Như vậy tóm lại là bột nêm có phải là bột ngọt hay không? Thì câu trả lời bột nêm không phải bột ngọt. Bột nêm nó có nhiều cái chất hòa quyện trong đó hơn là bột ngọt. Nhưng trong bột nêm có thể có bột ngọt tùy nhà sản xuất. Có nhà sản xuất họ bỏ bột ngọt vô cái bột nêm đó cho cái vị nó ngon hơn, nó ngọt hơn. Có nhiều nhà sản xuất yêu cầu khắt khe không bỏ bột nêm vào trong cái bột ngọt vào bột nêm của mình. Thì tùy quý vị đọc trong cái nhãn hàng bột nêm đó có cái chữ MSG tức là có bột ngọt, mà không có chữ MSG tức là không có bột ngọt, để trả lời câu hỏi bột nêm có phải là bột ngọt hay không. Thì bây giờ có nhiều người thắc mắc là bột nêm gà, bột nêm heo, bột nêm bò có phải là, hoặc là bột nêm rau củ quả nấm rồi đó, là có phải là được làm chính cái nguyên liệu đúng tên gọi của nó hay không, hay là chỉ là cái hương liệu thôi. Thì xin mời anh Tuấn.
Dạ thưa chị Trà My và tất cả quý vị khán giả, là bây giờ mình trở lại cái vấn đề là ING và MSG ở trong cái thành phẩm. Thì cái ING này nó có nhiều bao nhiêu, thì để cho quý vị hiểu là ING Việt Nam mình còn gọi một cái tên chung nữa là siêu bột ngọt. Thì khi mà mình nói tới chữ siêu bột ngọt thì có nghĩa là cái độ lượng của
Ngọt lắm.
ING dùng trong sản phẩm nó rất là ít, nó trung bình nó phải khoảng mình nói là nếu mà bột ngọt mình xài 100% thì cái siêu bột ngọt này mình chỉ cần có khoảng cỡ 10% là đủ rồi. Thì
Vì
như
nghe nói
mình
là
đã
cái
nói,
độ ngọt của nó tới 200 mấy trăm lần hơn phải không anh?
và nó cao tới mình nói là gần như là mình nói là cả 100 lần hơn đó. Thì nói như vậy để cho quý vị hiểu là cái độ siêu bột ngọt này họ dùng rất là ít, mà khi mà họ dùng chung với nhau nữa thì nó lại nó có một cái synergistic effect, có nghĩa là nó tăng độ ngon lên nhiều nữa. Thì tất cả mình nói là nói chung đó là họ xài rất là ít, mà giống như mình có nói đó là trung bình nó là xài dưới một 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 gram trong một ngày. Thì nếu mà mình xài chung như vậy thì có lẽ là mình xài chưa tới một nửa gram trong một ngày, mà hoặc là có thể một số lượng rất là ít nữa, bởi vì mình không có cần nhiều. Một khi mà mình xài quá nhiều á thì nó sẽ có một cái mùi vị, nó kêu là metallic taste ấy, thì nó cũng không làm cho sản phẩm mình ngon hơn. Vì thế những nhà sản xuất người ta không có xài nhiều, mà hơn nữa cái sản phẩm ING nó lại mắc tiền nữa, nên nếu nói chung đó là họ cũng không có xài nhiều quá cái độ mà mình cần. Đó
Dạ,
là
cảm ơn
nói
anh.
chung
Vì
như
thời gian của chương trình nó cũng không còn nhiều nữa, đã quá giờ rồi. Cho mình xin tóm tắt rất nhanh và mình xin là trình bày rất lẹ những cái phần cuối cùng để cho quý khán giả có được đầy đủ thông tin trước khi rời khỏi chương trình. À, người ta thắc mắc là bột gà đó có phải làm từ da gà với mỡ gà không? Vậy thì nếu mà từ da từ mỡ thì quá không có tốt cho sức khỏe.
cái điều này cũng không có đúng, là tùy theo nhà sản xuất, là người ta nếu mà cái có những thương hiệu người ta dùng thật sự là người ta dùng gà hoặc heo hoặc là bò để họ làm cái sản phẩm đó, thì tất cả những cái sản phẩm đó giống như chị Đài An nói, nó đều cho mình cái chất năng lượng, cái calorie để mình cần. Thì họ bao lâu nhà sản xuất mà người ta dùng đúng theo cái tiêu chuẩn mà họ đăng, họ ghi trong cái label, thì nó đều lợi cho sức khỏe của chúng ta. Còn nếu mà họ dùng cái hương vị thì nó lại là khác. Còn đây nếu mà họ dùng nguyên liệu thiên nhiên từ gà, từ heo, thì cái điều đó là nói chung là rất là tốt cho sức khỏe của chúng ta.
Thì thắc mắc
cho,
là
xin lỗi cho mình tiếp lời. Quý vị nên đọc cái thành phẩm để, ở Việt Nam á, thì mình không biết cái luật lệ để mà ghi ở trong cái thành phẩm như thế nào. Nhưng mà ở Mỹ nếu mà mình dùng gà là mình phải ghi là gà, mà mình dùng cái mỡ gà là mình phải ghi mỡ gà. Đó, về cái da gà đó thì nó cũng thuộc lại là trong nằm trong cái phần thịt của con gà, cho nên ở Mỹ họ không có bắt buộc là phải ghi rõ là thịt gà hay da gà, người ta sẽ nói là gà. Nhưng mà nếu mà mỡ gà thì phải ghi ra đó, thì đó là cái luật lệ ở Mỹ. Thành ra quý vị nên đọc cái thành phẩm để biết rằng là trong đây có thịt gà hoặc trong đây nó có cái hương vị, không có hoàn toàn không có thịt gì hết, chỉ có hương vị để làm cho cái mùi gà. Thì có trường hợp là những nhà sản xuất người ta sẽ dùng như vậy.
Thắc mắc là bột nêm dùng cho sức khỏe lâu ngày đều đặn lâu dài có đáng lo hay không? Bột nêm có hại gì cho sức khỏe hay không thưa chị Đan?
Hoàn toàn không. Nhà mình vẫn đó, quý vị thấy là đây, nhà mình vẫn xài nhé. Đương nhiên là mình không có quảng cáo, nhưng nhà mình vẫn xài. Tại vì
như vậy thì sử dụng hạt nêm sao cho đúng cách cho an toàn.
Nó là bột nêm chị, nếu mà quý vị thấy rằng là quý vị nêm đường, muối hàng ngày vô đồ ăn, nước mắm, xì dầu, thì cái này là một cái hình thức các nhà sản xuất người ta làm cho tiện. Cứ nghĩ như vậy đi. Mình đây là mình không có xài nước mắm, tại mình không có giờ, đúng không? Thì mình xài cái này là nó đầy đủ hết trong đó. Thì là quý vị xài nhiều, quý vị xài ít không sao cả. Quý vị yên tâm, cứ đọc, nhất là đi mua nhãn hàng mình tin tưởng, người ta làm ăn đàng hoàng. Thứ hai, đọc cái thành phần. Nếu mà quý vị cảm thấy là người ta dùng những cái từ gì mà nhiều quá trong đó, những cái vật liệu nhiều quá trong đó mình đọc không được, thì tìm cái nhãn hàng mà mình hiểu để cho mình yên tâm thôi, chứ không có gì hết, không có gì là sai. Cái vấn đề ở Việt Nam thì mình không có dám bàn tới, là vì cái luật lệ nó có hay không và cái nghiêm chỉnh của những người nhà sản xuất họ có theo hay không, thì cái đó là mình không dám nói. Nhưng mà những nhà sản xuất ở tại Mỹ thì cái điều đó là điều rất quan trọng. Một khi mà bị tới kiểm phẩm hay gì đó là cái thương hiệu của mình bị mất hết. Thì thành ra đối với Mỹ nó có luật lệ rất là an toàn. Thì quý vị nếu mà mua bột nêm thì đối với bản thân mình có nói là đang vẫn xài hàng ngày đây thì không, không.
Và như vậy thì cái câu hỏi chốt cuối cùng ở đây là bột nêm và bột ngọt, cái nào tốt hơn? Bột nêm có an toàn hơn bột ngọt hay không? Xin hỏi anh Tuấn.
Dạ thưa chị, là cả hai đều an toàn cả. Bột nêm là fabricated, là do trong nhiều nguyên liệu, còn bột ngọt là nó chỉ có một nguyên liệu. Nếu mà chúng ta xài với cái trong hàng ngày, với cái nhiệt độ chúng ta nấu nướng hàng ngày thì đều an toàn cả. Có khách hàng hỏi là nếu mà chúng ta đã xài nhiệt độ cao hoặc là nhiệt độ thấp thì nó có ảnh hưởng tới cái sản phẩm không? Thì nói chung là cái sản phẩm bột nêm và bột ngọt nếu chúng ta dùng để chúng ta nấu nướng hàng ngày nó đều an toàn hết. Có nghĩa là chúng ta không có đừng có quan tâm đến cái độ nhiệt độ của sức nóng của đồ ăn. có nghĩa là tất cả mọi thứ về về nguyên liệu, về cái cách sử dụng là đều an toàn cho sức khỏe của chúng ta.
Cảm ơn anh Tuấn rất là nhiều. Lúc này Trâm My cũng nhận được rất là nhiều những cái bình luận góp ý của quý khán thính giả, trong đó có những người nói rằng là bột ngọt ở Việt Nam không kiểm định chất lượng cho nên độc hại rất nhiều so với bột ngọt ở Mỹ. Có những cái khu chợ hàng quán là dùng bột ngọt là tràn lan vô tội vạ, và nhất là những cái bột ngọt từ Trung Quốc không nhãn mác vân vân, cho nên là họ cũng để ý vô đây, góp ý vô đây để mà khuyên quý vị ở Việt Nam nên cẩn thận khi sử dụng. Nhưng mình nói trong cái chương trình này thì cái bột nêm chất lượng như thế nào nó tùy nhãn hàng, tùy vào cái nơi sản xuất, cái nhà sản xuất và cái nguồn gốc xuất xứ, nên quý vị hiểu biết để quý vị chọn cho mình cẩn thận. Một cái sự lựa chọn thông minh là bảo vệ sức khỏe, bảo vệ cho cái tuổi thọ của mình và gia đình của mình nữa. Cảm ơn chị Diane Trịnh và anh Nguyễn Văn Tuấn rất nhiều đã dành thời gian và những thông tin rất bổ ích cho chương trình ngày hôm nay, nói về bột nêm và bột ngọt, giúp quý vị phân biệt rõ ràng đúng sai, trắng đen phải quấy, để quý vị xóa bớt những cái hoang mang, những cái nghi ngại khi sử dụng bột nêm, bột ngọt trong cái nêm nếm hàng ngày, tại vì đó là những cái gia vị của cuộc sống, mình cũng không thể thiếu nó, nhưng mà mình đừng có quá lạm dụng nó để gây những cái tác hại lâu dài cho sức khỏe nhé. Một lần nữa, thạc sĩ Nguyễn Văn Tuấn từ California, chuyên về khoa học thực phẩm, và giảng viên Diane Trịnh là người giảng dạy về khoa học thực phẩm và dinh dưỡng của Đại học Pomona ở California, đã đến với chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Chúng tôi xin hẹn gặp lại anh chị và quý khán thính giả vào chương trình tuần tới. Mong quý vị đón xem thường xuyên. Xin trân trọng cảm ơn.
Chào quý vị và chào chị Trà My, chào anh Tuấn.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.